SBS Việt ngữ.
Xin được chào anh Tình Trần. Thưa anh Tình Trần, được biết là anh đang làm công việc chăm sóc những người cao niên, thì anh có thể chia sẻ là dưới góc độ của anh, việc một số người cao niên bị xâm hại về thể xác hay là họ bị ngược đãi ở cái trong viện dưỡng lão, lý do là vì đâu ạ?
Chào chị Bích Ngọc. Theo như Tình á, Tình có một cái công việc mình làm là mình làm cái công việc mà chăm sóc người cao niên tại gia. Cho cái chương trình mà chăm sóc cao niên tại gia của người Việt mình á. Thì những cái Tình cũng thấy là rõ ràng là sao trong cái thời gian gần đây thì trên một cái số phương tiện truyền thông như là đài số 7, đài số 9 họ có những cái bài là về ngược đãi mà bạo hành người cao niên ở trong những cái viện dưỡng lão đó. Thì khi mà mình coi lại những cái video clip mà nói về cái vấn đề mà bạo hành vậy thì mình thấy mình rất là bất nhẫn. Mình không thể nào tưởng tượng được là họ lại có những hành động như vậy. Đối với bản thân của mình á, mình là một cái người chăm sóc cao niên thì đã có một thời gian mình thực tập ở trong những cái viện dưỡng lão đó, và mình cũng cảm nhận được là cái áp lực công việc của những cái người chăm sóc trực tiếp với lại những cái bác cao niên đó nó rất là lớn. Cái áp lực lớn lắm. Khi mà ở trong trọng thì Tình biết được là họ có 3 cái ship. Ship sáng, ship buổi chiều và ship buổi tối. Mà cái ship buổi sáng là cái ship rất là cực dữ lắm. Thì phải hoàn tất tất cả những cái personal care, rồi những cái ăn uống, vệ sinh, tất cả hoàn thành trong một buổi sáng đó. Cho nên là cái áp lực công việc buổi sáng họ rất là nhiều. Và khi mà cái nhân viên mà mình thấy mà họ có những cái hành động như họ dùng tay họ đấm vào mặt những cái bác cao niên mà thê như mình thấy á, thì họ có thể là không có lý giải được, mình không có lý giải được là mình bị một cái áp lực nào đó để mình làm như vậy. Nhưng mà ở đâu đó sâu xa nó cũng có những cái mà mình cần phải nên hiểu cho cái người nhân viên đó. Thế có thể là do ở một cái góc độ này hay là một cái góc độ mà công việc hay là muốn về gia đình gì cũng vậy. Nhưng mà có thể là mình không có nên có những cái hành động như vậy.
Thấy là hiện nay cái nhu cầu mà chăm sóc những người lớn tuổi á, nó đang ngày càng nhiều, đặc biệt là ở trong những cộng đồng mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của họ như cộng đồng người Việt của mình. Và anh nhận thấy là cái việc học và cái việc áp dụng trong thực tế đó, nó có phải là một cái khoảng cách lớn?
Đúng như chị nói, nó là như là dạo gần này nó giống như là một cái phong trào. Đi đâu thì đa số khi mà mình nói chuyện với nhau, mình rỉ rả về cái học nghề, cái công việc á, thì đa số mình được nghe nhiều lắm là tại sao không đi học cái ngành này. Cái ngành mà e-care này nó dễ kiếm việc làm lắm, mà học lương nó cao dữ lắm. Thì họ nói là rất là giống như là họ rất là tin tưởng vào cái công việc mà dễ kiếm việc và lương cao. Nhưng mà trong thực tế thì theo như mình là một cái người làm lâu, cũng không lâu lắm, nhưng mà cũng có khoảng thời gian khoảng độ 5 năm rồi. Thì mình thấy nó không phải là như vậy. Cái công việc này á, nó đòi hỏi cái người chăm sóc là phải có một cái tâm tư, thậm chí là phải có một cái sự thông cảm đối với lại những cái bác cao niên. Thông cảm giờ ở một cái góc độ khi mà chúng ta đã cái tuổi mà chúng ta đã lớn rồi thì chúng ta sẽ thay đổi tất cả những cái hoạt động, chúng ta sẽ chậm lại và chúng ta sẽ phát sinh những cái gì nó sẽ không còn được minh mẫn tỉnh táo nữa, thí dụ là như vậy. Thì chúng ta phải có một cái tâm đó, chúng ta mới có thể áp dụng vô cái công việc được, chứ không phải như cái trào lưu mà học để được dễ kiếm việc làm và học để được lương cao thì cái trường hợp đó thì mình nghĩ là không đúng.
Trong cái lĩnh vực mà anh Tình Trần đang còn làm việc, thì anh thường xuyên chăm sóc cho những người cao niên, đặc biệt là những bác gốc Việt đó, thì anh nhận thấy là những người cao niên gốc Việt của mình có những cái nhu cầu hay có những cái tâm tư nào đặc biệt so với những cộng đồng khác, các bác có gặp khó khăn gì không thưa anh?
Thì nói chung thì khi mà mỗi cộng đồng, mỗi cái sắc dân khác nhau thì họ sẽ có những cái nhu cầu, những cái văn hóa về cái bản xứ của họ khác nhau. Đối với cộng đồng người Việt của mình á, thì đa số là thường nhân. Và đa số mấy bác là sang rất là lâu. Mà khi mấy bác sang thì mấy bác đã có tuổi rồi. Thì cho đến bây giờ á, thì cho nên là khi mà giao tiếp ở ngoài á, cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình á, nó không có là phải là cái ngôn ngữ tiếng Anh giống như là những cái sắc dân mà người ta nói được tiếng Anh. Thì nó sẽ rất là nhiều cái trở ngại trong cái vấn đề đó. Nhưng mà khi mà Nói chung là cái cộng đồng người Việt của mình á, có những cái tổ chức mà họ sẽ đứng ra, họ sẽ có những cái chương trình mà họ sẽ cập nhật từ chính phủ, hoặc là họ sẽ ra những cái chương trình đó, giống như là cái tổ chức của tỉnh đang làm á, thì rất là hữu hiệu cho cộng đồng người Việt của mình. Họ sẽ làm tất cả, họ sẽ, nói chung là họ sẽ giúp đỡ cho các bác cao niên để xin được cái tài trợ của chính phủ để chăm sóc, rồi cái nhu cầu, phải nói chung là tùy theo cái nhu cầu của từng người, nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Thì những cái hội đoàn này thì họ sẽ giúp cho mấy bác để làm được những cái vấn đề đó.
Liên quan đến cái việc là Ủy ban Điều tra Hoàng gia đang còn được chính phủ thành lập để điều tra những cái vụ tai tiếng trong khu vực chăm sóc người cao niên, với những cái trường hợp bị xâm hại về thể xác, về tinh thần, rồi bị ngược đãi, thì anh Tình Trần, anh có bình luận gì về những cái vụ này?
Những cái trường hợp mà bị bạo hành của các bác cao niên thì đang xảy ra trong các cái viện dưỡng lão thôi. Đối với lại những cái trường hợp mà chăm sóc tại nhà thì nó chưa có tiền lệ, nhưng mà tình nghĩ nó chưa có tiền lệ thì không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Nếu mà nó sẽ không xảy ra, hoặc là nó đang xảy ra ở đâu đó nhưng mà nó không có được phát hiện hay thôi. Đối với tình nghĩ là cái khả năng nó xảy ra sẽ có, nhưng mà bây giờ để giúp được các bác mà tự bảo vệ mình, đối với những cái bác mà sống chung với lại gia đình đó thì nó khác. Còn đối với một số bác thì không có gia đình, không có người thân á, sống một mình á, thì cái tỷ lệ nó sẽ, cái khả năng nó bị ngược đãi lại sẽ rất là cao. Tại vì mấy bác không có biết nói với ai hết, mấy bác không có biết khiếu nại với ai, tại vì có thể là do một phần là khả năng tiếng Anh của bác yếu á. Cho nên là hiện tại bây giờ mình đang nói chuyện ở trên đài SBS á, thì SBS cũng là một cái phương tiện để liên lạc, hay là có thể là tôi biết cái số điện thoại của SBS Việt ngữ, là tôi chỉ cần bấm lên cái số đó và tôi nói là cô ơi, chú ơi, tôi bị ngược đãi, mong cô chú giúp tôi. Là nói chung là nó dễ nhất, dễ nhớ nhất cho mấy bác và nó dễ thực hiện nhất.
Xin được cảm ơn anh Tình Trần đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn với SBS Radio.
Dạ cảm ơn chị Bích Ngọc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.